Chúng ta đang cùng nhau học trong thư Hebrew từ chương 11 trở đi trong 3 tháng vừa qua. Và chúng ta đã học đến chương 12 trong Chủ nhật vừa rồi. Hebrew chương 13 là phần còn lại, những lời dạy đơn giản về sống đạo. Chúng ta đọc không cần giải thích cũng có thể hiểu được, cho nên ước mong quý vị sẽ dành thì đọc tiếp chương 13. Và trong hai Chủ nhật còn lại của tháng 9 này, chúng ta sẽ cùng nhau học hai thi thiên ở trong Kinh Thánh, thi thiên 16 và thi thiên 19. Hôm nay chúng ta sẽ học thi thiên 16 và tuần tới chúng ta học thi thiên thứ 19. Tôi đặt tựa đề cho thi thiên 16 là ơn phước của người tin Chúa, thi thiên mà chúng ta đã đọc đối đáp với nhau lúc nãy. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là ơn phước của cuộc đời chúng con. Sáng hôm nay chúng con mở lời của Chúa để học biết về điều này. Xin Chúa cho mỗi chúng con nhận thấy rõ điều này. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mỗi ông bà anh chị em chúng con sao phải chết. Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả. Ý chính của thi thiên này là Đức Giê-hô-va là phước hạnh hay là phần phước của ông. Vì vậy, tôi đặt tựa đề cho bài giảng hôm nay là ơn phước của người tin Chúa. Khi nói đến ơn phước là chúng ta nói đến cái nhìn của Chúa. Ở đời này có những cái điều người ta không nghĩ đó là phước, nhưng mà đối với quý vị và tôi, chúng ta nhìn thấy đó là ơn phước của Chúa ban cho chúng ta. Ơn phước là những điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta trong cái nhìn và trong tiêu chuẩn của Chúa mà người đời, người ngoài Chúa không thấy đó là ơn phước. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào những lời Chúa dạy hôm nay trong cái nhìn của Chúa. Là người tin Chúa, chúng ta nhìn thấy những cái giá trị tâm linh và đây mới là những cái ơn phước thật sự. Thi thiên 16 cho chúng ta thấy ba điều sau đây. Thứ nhất là dấu hiệu của người tin Chúa. Thứ nhì là ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Và thứ ba là ơn phước tương lai của người tin Chúa. Quý vị có tờ giang bài xin ghi xuống những điểm chính để chúng ta theo dõi dễ dàng hơn. Trước hết là dấu hiệu của người tin Chúa. Tác giả viết: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Những câu này mô tả cho chúng ta thấy những dấu hiệu của một người tin Chúa. Có bốn dấu hiệu của người tin Chúa. Dấu hiệu đầu tiên của người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa. Nương náu mình nơi Chúa. Câu 1: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Đó là lời cầu nguyện của David. Ông xin Chúa phù hộ. Phù hộ nghĩa là cứu giúp. David cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi. Ông xin Chúa giúp đỡ, và ông biết Chúa sẽ giúp đỡ. Và cái lý do Chúa giúp đỡ ông, ông nói rằng bởi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nương náu có nghĩa là chạy trú ẩn, coi Chúa như là cái chỗ mà chúng ta có thể ẩn núp được trong cơn nguy khốn. Và nương náu cũng có nghĩa là tin cậy Chúa hoàn toàn. Thưa quý vị, tin Chúa không phải chỉ là chấp nhận hay là tiếp nhận, nhưng mà là tin cậy Chúa hoàn toàn. Quý vị đã học ở trong lớp giáo lý báp têm biết rõ điều đó. Tin không phải chỉ là chấp nhận mà thôi, nhưng mà là ký thác, tin cậy hoàn toàn ở nơi Chúa. Con người chúng ta thường đến với Chúa để Chúa giúp đỡ mình về bệnh tật, về tài chánh, về vấn đề gia đình, về vấn đề này, vấn đề nọ. Và Chúa thật sự cứu giúp chúng ta chứ không phải là không. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta phải nhớ là chúng ta đến xin Chúa cứu giúp bởi vì chúng ta tin cậy nơi Chúa để được Chúa cứu giúp. Xin Chúa giúp con vì con tin Chúa. Chúng ta cần được ơn phước về phần hồn, cần được tha tội, cần được nối kết với Chúa trước khi nói đến những nhu cầu khác trong đời sống. Và chúng ta cần nương náu nơi Chúa hoàn toàn, thường xuyên. Nếu chúng ta chỉ chạy đến với Chúa những lúc cần, còn những lúc khác không nghĩ đến Chúa, thì đó không phải là thật sự tin Chúa. Quý vị hãy tưởng tượng con cái của mình nó chỉ chạy tới với mình khi nào nó cần, còn cái lúc khác nó không đếm xỉa gì đến mình cả. Nếu chúng ta đối với Chúa như vậy thì chúng ta cũng chẳng khác gì đứa con chỉ chạy đến với cha mẹ khi cần. Ông mục sư Jack Kellum là mục sư hầu việc Chúa nhiều năm ở tại các trại tị nạn ở bên Đông Nam Á. Tháng 10 sắp đến đây, ông sẽ đến để giảng cho hội thánh của chúng ta. Ông thường kể câu chuyện là khi ở trong trại tị nạn đó thì mỗi khi có cái gì khó khăn, nguy khốn thì người ta thường gọi xe cấp cứu, ambulance. Và cũng có nhiều người cũng chạy đến nhà thờ, chạy đến với ông mỗi khi cần cái gì cấp cứu đó. Và ông nói rằng những cái người mà chạy đến đó, họ coi Chúa giống như là Chúa cấp cứu, giống như là cái xe cấp cứu vậy thôi. Hồi nào mà có Chúa cần thì chạy đến với Chúa, còn nếu không thì không chạy đến với Ngài. Nhiều khi chúng ta cũng đến với Chúa trong cái cách của những người này. Chỉ chạy đến với Chúa những khi nào cần, rồi những lúc khác thì không có đến với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên ở với Chúa, tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, không phải chỉ chạy đến với Chúa khi cần. David nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi nương cậy nơi Chúa, hằng ngày lúc nào tôi cũng ở trong vòng tay của Chúa. Để kinh nghiệm được ơn phước của Chúa, trước hết, quý vị và tôi phải nương náu mình nơi Chúa, phải hoàn toàn giao thác, giao trọn cuộc đời của mình trong tay của Chúa để được Chúa bảo vệ giữ gìn. Chúng ta phải có đức tin thật ở nơi Chúa. Vì vậy cái dấu hiệu đầu tiên của người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa hay là tin Chúa thật. Dấu hiệu thứ nhì của người tin Chúa chẳng những là nương náu mình nơi Chúa nhưng cũng là tôn Chúa là chủ của đời sống. Tôn Chúa làm chủ của đời sống. David nói như thế này: tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy với Chúa không? Chúa ơi, ngoài Chúa ra con không có phước nào hết. Chúa là ơn phước duy nhất của cuộc đời con. Khi đi làm, cái người lớn nhất của chỗ chúng ta làm là ông chủ, ông sếp của mình, the boss. Và boss nói gì mình phải nghe, phải vâng lời. Trong quân đội cấp trên ra lệnh thì người cấp dưới phải vâng lời tuyệt đối dù có không đồng ý đi nữa. Quý vị và tôi, chúng ta tin nơi Chúa và Chúa của chúng ta là đấng yêu thương, là đấng toàn năng. Chúa không bao giờ bảo chúng ta làm một điều gì sai quấy cả. Vì vậy Chúa phải là boss, phải là chủ, phải là Chúa của cuộc đời chúng ta. Một số người khi nghe như vậy thì nói rằng Chúa độc tài, độc đoán quá. Tại sao Chúa bắt mình tôn Chúa là chủ để Chúa ban phước cho mình? Thưa quý vị, không phải là Chúa muốn cai trị chúng ta, nhưng thật sự là Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thể nhận được phước của Chúa nếu chúng ta không làm theo điều Chúa dạy. Làm cha mẹ, chúng ta biết điều nào là tốt, thức ăn nào là bổ dưỡng cho con của mình. Mình muốn cho nó ăn đồ tốt, nhưng mà nhiều khi con cái chúng ta nó chỉ thích ăn junk food không mà thôi. Nhiều khi chúng ta cũng vậy. Chúng ta không làm theo lời của Chúa, chúng ta chỉ muốn cái thứ mà chúng ta nghĩ là phước đó, nhưng mà thật sự đó không phải là ơn phước. Có một câu ở trong tiếng Anh mà tôi rất thích, tôi cũng đã nói nhiều lần. If God is not the Lord of all, He is not Lord at all. Nếu Chúa không phải là Chúa tất cả, thì Chúa không phải là Chúa gì cả. Thưa quý vị và tôi là người tin Chúa, chúng ta chẳng những tin nhận Chúa là đấng cứu mình, là cứu Chúa, the Savior, nhưng mà Chúa cũng là đấng làm chủ cuộc đời của chúng ta, He is Lord. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, đó, này ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúa chẳng những là đấng cứu rỗi chúng ta, nhưng Chúa cũng phải là chủ của cuộc đời chúng ta. Chúng ta không được phước của Chúa bởi vì nhiều lúc chúng ta chỉ dành cho Chúa một phần thôi. Còn những phần còn lại là cho mình, cho trần gian này. Người ta thường nói bỏ thì thương, vương thì nợ. Có những điều chúng ta biết là xấu mà chúng ta không muốn bỏ, chúng ta cứ vương vấn với nó. Tảng Đà nói là những lúc say sưa cũng muốn chừa những tính lại hay ưa. Hay ưa nên nỗi không chừa được. Chưa được rồi ra cũng chẳng chừa. Nhiều khi có những tội lỗi vấn vương ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta muốn giữ, ôm giữ cho mình. Đến nỗi chúng ta không chừa được. Nhà vua David thì nói gì? Trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy không? Có một người đã nói điều này với tôi như vậy sau khi người đó tin Chúa. Người đó nói rằng, mục sư ơi, mục sư có biết không là khi em tin Chúa rồi, người đó nói bằng tiếng Anh như thế này. It doesn't matter with me anymore. It doesn't matter with me anymore. Nói như vậy có nghĩa là thế nào? Nói như vậy có nghĩa là hồi xưa người đó chạy theo tiền bạc, của cải, áo quần, điều này điều nọ. Bây giờ người đó thấy rằng it doesn't matter with me anymore. Những cái chuyện đó là cái chuyện không có thành vấn đề, không có gì quan trọng cả. Chỉ một mình Chúa mới là điều quan trọng. Ước mong rằng mỗi một chúng ta cũng có thể nói như vậy. It doesn't matter with me anymore với những chuyện của trần gian này. Bởi vì chỉ một mình Chúa mới là phước hạnh thật sự của đời tôi. Phaolô nói rằng tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Sứ đồ Phaolô thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh vì ông nương nhờ nơi Chúa. Cái điều quan trọng là chúng ta phải quyết định, phải biết lựa chọn. Quý vị biết cái vấn đề của chúng ta là gì? Hay là cái vấn đề chúng ta lừng khừng, đi hàng hai, không biết chọn Chúa hay là chọn đời. Tiếng Anh có cái thành ngữ là make up your mind. Phải quyết định chọn một bên mà thôi, không lừng khừng, không nửa vời được. Nửa theo Chúa, nửa theo đời. Ngày xưa con dân của Chúa thờ thần Ba Anh. Và tiên tri Eli kêu gọi họ phải thờ Đức Chúa Trời. Và ông nói như thế này. Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Có biết đi dẹo hai bên làm sao? Là đi hàng hai đó. Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Chọn đi, Chúa hay là Ba Anh. Và đây cũng là cái quyết định của mỗi chúng ta phải làm ở trên trần gian này. Ngày nay hãy chọn cho mình, một là đi theo đời, hai là đi theo Chúa. Khi mình dùng dằn nửa này nửa nọ, thưa quý vị, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Quý vị có hay đi chợ mà khi thấy một cái hàng dài mình đổi cái line không? Bất cứ cái line nào mình đổi nó cũng dài hơn, phải không? Đi trên freeway mình đổi lên cũng vậy. Đừng có thay đổi quý vị, nó sẽ không đưa quý vị đến đâu cả. Nếu Chúa là Chúa của chúng ta, là đấng toàn năng, cao cả, vĩ đại, yêu thương, thì chúng ta hãy quyết định và nói rằng, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Ok? Amen, amen. Như vậy, dấu hiệu của một người tin Chúa thứ nhất là nương náu mình nơi Chúa, tin Chúa thật sự. Dấu hiệu thứ nhì của người tin Chúa là để cho Chúa làm chủ đời sống của mình. Và thứ ba, cũng ở trong câu ba này, David nói, tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Tôi lấy làm thích mọi đàn, tức là những cái người thánh ở trong Chúa đó là his delight, ông yêu thích những cái người ở trong Chúa. Câu này hàm ý là người tin Chúa thật là người có cái mối tương giao kết bạn với người trong Chúa, having fellowship with the saints, kết bạn với người trong Chúa, hay là giữ mối thông công trong Chúa. Đó là dấu hiệu thứ ba, giữ mối thông công trong Chúa. Một người tin Chúa thật, dấu hiệu một người tin Chúa thật là nương náu mình lời Chúa, tôn Chúa là chủ đời sống và thông công với người trong Chúa. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Người thánh ở đây là người tin Chúa được Chúa cứu, được biệt riêng ra khỏi trần gian này, không phải là ông thánh, bà thánh. Người thánh và những người cao trọng ở đây là tất cả những người đã tiếp nhận Chúa. Nói rằng hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong các lá thư của sứ đồ Phaolô, ông gọi người tin Chúa là thánh đồ. Quý vị và tôi là thánh đồ. Quý vị và tôi là người tin Chúa, thưa quý vị. Chúng ta chẳng những có cái mối quan hệ chiều dọc giữa chúng ta với Chúa, nhưng mà chúng ta cũng có cái mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với anh em, chị em ở trong Chúa. Tiếng Anh gọi đó là fellowship, đó là mối thông công. Nhưng mà thưa quý vị, cái chiều dọc nó rất là trừu tượng. Quý vị nói tôi yêu Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa, mà ai thấy ai biết được. Cái người ngồi bên cạnh quý vị giờ này thì quý vị có thương được không? Đó mới là điều quan trọng. Tôi yêu mến những người thánh trên đất. Chúng ta phải có cái mối thân tình với người cùng ở trong Chúa với nhau. Trong gia đình, anh em, chị em, vợ chồng, bạn bè, chúng ta có yêu thích những người thánh đó không? Có quý vị có thích thú được ở trong cái sinh hoạt, ở cùng với những người ở trong Chúa không? Sứ đồ Giăng nói rằng nếu chúng ta không yêu anh em mình thấy, làm sao nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được. Quý vị có yêu Chúa không? Có, làm sao tôi biết được? Vì vậy, lời Chúa nói rằng nếu chúng ta không yêu anh em mình thấy thì làm sao nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được. Ở ngoài đời người ta có cái câu như thế này: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người thế nào. Tell me who your friends are and I will know exactly who, what kind of person you are. Bạn của quý vị là ai? Quý vị có yêu thích của những người thánh ở trên đất này không? Hay quý vị chỉ thích những người nào đó không phải là những người thánh ở trên đất này? Kinh Thánh nói rằng bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Tục ngữ ta thì có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vua David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn những người thánh trên đất. Người tin Chúa thật là người có mối thông công với người trong Chúa. Hằng đây tôi cũng nói điều này với các bạn trẻ, các bạn thanh niên. Lời Chúa dạy rằng chớ mang ắt chung với kẻ chẳng tin. Đừng kết hôn với người không cùng niềm tin với mình. Chúng ta sẽ càng ngày càng xa nhau, chứ không thể gần nhau được nếu chúng ta thật sự là người của Chúa. Quý vị thích thú với hạng người như thế nào? Bạn của quý vị là ai? Ai là người mà quý vị quý trọng? Có người nói rằng mục sư ơi, bạn ở trong Chúa boring quá, cù lần quá, không biết ăn chơi, không biết nói chuyện, không có trình độ. Tôi không rõ, nhưng mà có thể là tại làm sao đó mới có cái tình trạng này. Riêng quý vị và tôi là người kính của Chúa, bạn của chúng ta phải là những người thánh trên đất. Ai là những người mà mình tôn trọng, tôn quý? Hãy kết bạn với những người hiền, với những người tốt, những người trong Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống trong tháp ngà, chỉ chơi với những người trong hội thánh, không phải như vậy. Chúng ta cần kết bạn với người ngoài, cần tiếp xúc với họ, cần nói về Chúa cho họ. Nhưng phải cẩn thận, nếu chúng ta không tạo ảnh hưởng tốt trên người khác, đừng để cho họ tạo ảnh hưởng xấu trên cuộc đời của mình. Sẵn đây tôi cũng xin nhắc quý vị phụ huynh, hãy xem bạn của con mình là ai. Quý vị có biết bạn của con mình là ai không? Dĩ nhiên bạn ngoài đời có nhiều người tốt, chúng ta cần được ảnh hưởng tốt, nhưng cũng cần biết bạn của con là ai, hướng dẫn con xa những người bạn xấu. Phải tế nhị, đừng lên bao giờ lên án bạn của con, đừng bao giờ chê bạn của con, quý vị nhớ cho điều đó. Đối với con cái của mình, bạn là số một, bây giờ đừng đụng đến bạn của con. Nhưng phải hướng dẫn con để con chọn được những người bạn tốt. Đừng bao giờ chê bạn của con, nhưng phải tế nhị hướng dẫn con. Như vậy dấu hiệu của người tin Chúa là gì? Thứ nhất là chúng ta phải nương náu mình ở Chúa, phải tin Chúa thật sự. Thứ hai là chúng ta phải tôn Chúa làm chủ đời sống. Thứ ba là có mối thông công với người trong Chúa. Và thứ tư là tránh xa điều ác. Tránh xa điều ác. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 4. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng của lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Quý vị để ý thấy câu 3 và câu 4 đối chiếu với nhau. Trong câu 3, David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn những người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Người mà ông thích gần gũi đó là các người thánh trên đất và các bậc cao trọng. Tôi thích những người ở trong Chúa. Mà khác ông nói gì? Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác hay những người không ở trong Chúa, sự buồn rầu của họ sẽ thêm nhiều lên. Và ông cương quyết nói rằng tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó nghĩa là gì? Lễ quán là một cái loại tế lễ mà người ta rưới huyết tươi lên trên cái của lễ. Cũng có khi họ dâng cả cái mạng sống của con người, giết người để dâng sinh tế. Đó là lễ quán, một cái điều gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Và David nói rằng tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó. Có nghĩa là tôi không bắt chước những tập tục của người đời, dâng hiến trên bàn thờ ngoại giáo. Đó là điều mà vua David không làm. Tác giả không có phần gì trong đó cả. Và thứ nhì, ông nói rằng tôi cũng không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Xưng tên có nghĩa là tụng niệm theo những cái thần nào đó. David cũng nói rằng người ta thờ thần nào thì thờ, tôi không thờ những thần đó, tôi không tụng niệm những thần đó. Ngoài Chúa ra tôi không thờ thần nào khác. Ông tránh xa những điều xấu xa, tội lỗi, gian ác. Đó là dấu hiệu của người tin Chúa. Có lẽ quý vị nói tôi đâu có thờ thần nào đâu. Quý vị có biết thần tượng là gì không? Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu trong đời sống của chúng ta, đó là thần tượng của chúng ta. Thần tượng đó có thể là tiền bạc, danh vọng, lạc thú, quyền thế. Có thể là một cái thói quen xấu nào đó. Có thể là một người bạn nào đó. Có thể là một cái sở thích nào đó. Thưa quý vị, Chúa không cấm chúng ta có bạn, có thói quen. Chúa không cấm chúng ta giải trí hay là không cấm chúng ta có một cái hobby nào đó. Mà thưa quý vị, bất cứ khi nào cái điều đó chiếm hàng đầu ở trong đời sống, thì thưa quý vị, đó là thần tượng của mình. Và chúng ta phải bỏ điều đó sang một bên. Tôi không biết quý vị đang thờ thần tượng nào. Một ca sĩ, một tài tử nào đó, một cầu thủ. Nhưng mà ước mong mỗi chúng ta đều nói rằng tôi không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tôi không để cho cái đó làm thần tượng của đời sống tôi. Quý vị biết tại sao người ta thích thần tượng không? Tại sao người ta cổ võ cho thần tượng không? Chỉ vì người ta thích thần tượng bởi vì thần tượng nó rõ ràng, nó cụ thể, dễ thấy. Cái gì rõ quá thì dễ theo, phải không quý vị? Có những tôn giáo dùng hình tượng lúc đầu với ý tốt là để nhắc nhở cho dễ nhớ hơn. Nhưng chúng ta nhớ lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đức Chúa Trời là thần, không phải là hình tượng. Chúa là thần thì mình phải thờ phượng với tâm thần của mình. Ở trong Ê-sai đoạn 26 câu 13 viết như thế này: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ kệ một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Câu này có nghĩa là người này đã có những thần tượng khác ở trong cuộc đời của mình trong quá khứ. Nhưng bây giờ người đó nói rằng, nhưng Chúa ơi, từ nay trở đi con chỉ kệ một mình Chúa mà kêu cầu danh Ngài. Và ước mong đây cũng là lời cầu nguyện của mỗi một chúng ta. Chúa ơi, con đã từng thờ hình tượng chứ không phải là không. Con có những điều này, điều nọ đeo đuổi theo con hay là con đeo đuổi theo nó. Nhưng mà Chúa ơi, hôm nay con nhất quyết xa lánh tội lỗi, chỉ theo Chúa và theo một mình Chúa mà thôi. Đó là bốn dấu hiệu của người tin Chúa. Dấu hiệu thứ nhất là nương nóng mình nơi Chúa. Thứ nhì là tôn Chúa làm chủ đời sống. Thứ ba là giữ mối thông công ở trong Chúa. Và thứ tư, tránh xa điều ác. Quý vị hãy dùng cái này làm checklist cho mình. Quý vị có hồi đủ điều kiện để làm con cái thật của Chúa không? Bây giờ đến điểm thứ nhì, ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này từ câu 5 cho đến câu 8. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Đó là những ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Đây là những ơn phước Chúa ban cho chúng ta vì chúng ta tin Chúa ngay trong giờ phút hiện tại này. Ơn phước đầu tiên là chúng ta có được một tâm hồn thỏa mãn. Một tâm hồn thỏa mãn. David nói rằng Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Quý vị để ý trong những câu này có những chữ gì? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản. Cơ nghiệp là inheritance. Cái chén là cup. Và phần sản là portion. Inheritance, cup, and portion. Cơ nghiệp, cái chén, phần sản. Những chữ này là gì quý vị biết không? Đây là nói về gia tài. Đây là nói về gia sản. Trong xã hội xưa, vấn đề chia gia tài rất là quan trọng. Một ông cha có dinh cơ nhà cửa lớn thì chia cho mỗi đứa con được một phần ruộng, phần đất, phần nhà. Ở đây Chúa cho thấy rằng là con cái của Chúa, quý vị và tôi được Chúa chia gia tài. Chúa cho chúng ta một phần rất là tốt đẹp. Cái chén là nói đến sự cung cấp của Chúa ở trong đời sống hàng ngày. Vua David nói trong Thi Thiên 23 rằng chén tôi đầy tràn. Chúa cung cấp sự cần dùng cho chúng ta mỗi ngày. Có Chúa là có tất cả. Chúa là cái chén của chúng ta. Chúa quyết định việc nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt, sinh sống. Đó là ý nghĩa của những câu này. Chúa là phần cơ nghiệp của tôi, là cái chén của tôi, là tài sản của tôi. Chúa take care, Chúa lo tất cả mọi sự cho mình. Chúng ta nhớ điều này, Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Và ước mong mỗi chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa quyết định vấn đề nhà ở cho con, vấn đề cơm ăn, áo mặc cho con. Ngài gìn giữ tất cả mọi điều cho con. Con cảm ơn Chúa. Nói điều này không phải là chúng ta mình ngồi yên, chờ sung rụng, đợi không làm gì hết. Không phải như vậy. Khi chúng ta yên lặng, thưa quý vị, khi chúng ta yên lặng và thỏa lòng để cho Chúa làm việc, để cho Chúa hướng dẫn, Chúa sẽ cho chúng ta phần cơ nghiệp tốt đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Chúa lo cho chúng ta không phải lo lắng gì nữa cả. Chúa là phần sản nghiệp của tôi. Đó là một đời sống thỏa mãn. Thứ nhì, được hướng dẫn và dạy dỗ, chúng ta thấy điều này trong câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Đấng khuyên bảo là gì quý vị biết không? Đấng khuyên bảo trong tiếng Anh là counselor, là cái người hướng dẫn. Ở trên trần gian này, trên đời này chúng ta cần có một cái người hướng dẫn, một cái người cố vấn như vậy, counselor. Và David nói rằng, trong đời sống của ông, Chúa là cái đấng khuyên bảo, là counselor. Ở đây các em đi học ở trong trường có counselor. Chúng ta đi làm cũng có counselor. Chúng ta vào sở xã hội cũng có counselor hướng dẫn chúng ta. Và cả đời sống của chúng ta, quý vị và tôi cũng cần có một counselor như vậy. Là đấng hướng dẫn, là đấng chỉ bảo, là đấng cố vấn cuộc đời của mình. Và đối với vua David, Chúa là counselor, đó là đấng khuyên bảo đó. Quý vị có để cho Chúa là đấng khuyên bảo, hướng dẫn cuộc đời của mình không? Chúa là counselor, sẽ giúp chúng ta có những quyết định đúng ở trong đời sống. Việc học, việc làm, tất cả mỗi chi tiết nhỏ nhặt ở trong đời sống, chúng ta phải hỏi ý counselor, là đấng khuyên bảo chúng ta. Ta thấy vua David nói hai điều đi song song với nhau. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Để được Chúa khuyên bảo, chúng ta phải làm gì? Phải khen ngợi Chúa, ca ngợi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa, để Chúa có thể khuyên bảo, hướng dẫn cuộc đời của mình. Và câu tiếp theo ông nói rằng, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi nghĩa là gì? Quý vị có bị mất ngủ bao giờ không? Đây là có nhiều người bị mất ngủ. Ước mong rằng những người bị mất ngủ sẽ học được câu này. Đó là ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Những cái lúc mà quý vị mất ngủ hoặc là thức giấc nửa đêm ngủ lại không được, quý vị làm gì? Chúng ta suy nghĩ nhiều điều trong đầu phải không? Tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi có những ý trong bài giảng là những cái giờ phút không ngủ được nữa. Thường mỗi tối thứ bảy, bài giảng mà tôi chuẩn bị sẵn, tôi để sẵn ở đó, để sẵn quyển bài giảng và kệ viết. Nhiều khi nửa đêm nằm suy nghĩ có một ý nào đó là tôi thức giấc ngay để viết xuống để không quên. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi, nghĩa là khi chúng ta để cho lời của Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của mình, thì những cái lúc mà Chúa có thể dạy dỗ hướng dẫn chúng ta tốt nhất là những giờ phút yên lặng trên giường mà không ngủ được đó. Đời sống đấy quá bận rộn, bao giờ cũng di chuyển ồn ào trên freeway, đi chỗ này chỗ nọ. Chúa có thể nói được với chúng ta là trong những giờ phút yên tĩnh này. Trong những ồn ào của đời sống, Chúa khó nói và chúng ta cũng khó nghe nữa. Là người tin Chúa, chúng ta được Chúa khuyên bảo dạy dỗ chẳng những bằng lời của Chúa, chẳng những bằng người khác, nhưng cũng chính từ ở trong lòng của chúng ta. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi, khi chúng ta để cho lòng mình lắng xuống nghe tiếng dạy của Chúa. Quý vị có để cho lòng mình lắng xuống để cho Chúa phán dạy mình trong những giờ phút yên tĩnh trong đêm khuya không? Quý vị có đọc, có suy gẫm về Chúa, ca ngợi Chúa để có thể nghe được tiếng phán của Chúa không? Đối với tiên tri Eli ngày xưa, ông nghe được tiếng phán của Chúa bằng một cái tiếng mà Kinh Thánh gọi là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Chúa phán một cách êm dịu nhỏ nhẹ với chúng ta trong đêm tối. Chúng ta hãy lắng lòng mình xuống để nghe được những tiếng phán của Ngài. Ơn phước thứ nhất của người tin Chúa là tâm hồn thỏa mãn. Thứ hai là được hướng dẫn và dạy dỗ. Và ơn phước thứ ba là được an toàn trong câu 8. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Để Chúa đứng trước mặt nghĩa là thế nào? Không phải là như các bạn thanh niên để hình bạn trai, bạn gái của mình trên screensaver, trên phone của mình để ngắm đó. Để Chúa ở trước mặt có nghĩa là Chúa là cái bình phong, là cái khiên che chở mình. Thưa quý vị và tôi là con người yếu đuối, chúng ta bị trần gian, ma quỷ, tội lỗi tấn công chúng ta mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn ở trong đời sống? Đối với vua David nói rằng, tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi để tôi không hề bị rung động. Vua David là một chiến sĩ, nhưng mà ông để Chúa đứng trước mặt để chiến đấu cho ông. Hãy núp đằng sau lưng của Chúa, hãy để cho Chúa đương đầu với những khó khăn trong đời sống, đương đầu với kẻ thù, với cám dỗ. Có người đã nói rằng mỗi khi mà quan ma quỷ đến cám dỗ chúng ta, gõ cửa để cám dỗ chúng ta, thì không, chúng ta hãy để cho Chúa ra mở cửa. Chúa ra mở cửa thì ma quỷ nó sợ, nó chạy mất, phải không quý vị? Nhiều khi mình không cứ cái danh ra mở cửa, chứ không để cho Chúa mở cửa. Chúng ta không để Chúa đứng ở trước mặt chúng ta. Đúng, mong mỗi chúng ta không học điều này bằng lý thuyết nhưng áp dụng thật sự trong đời sống của mình. Một sư Bill Hybels ở Chicago nói như thế này: When we work. But when we pray, God works. Khi chúng ta làm đó là mình làm. Mà khi chúng ta cầu nguyện đó là Chúa làm. Chúng ta cầu nguyện Chúa sẽ làm thay cho chúng ta. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Câu này có mâu thuẫn không? Chúa ở đâu? Vừa mới nói Chúa đứng ở trước mặt, bây giờ Chúa ở bên hữu là Chúa đứng ở đâu vậy? Thưa quý vị, Chúa vừa đứng trước mặt, Chúa vừa đứng ở bên cạnh. Chúa chẳng những là người chiến đấu với kẻ thù cho mình, nhưng mà Chúa cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình. Amen. Chúa là người đứng trước mặt chúng ta và người bên cạnh chúng ta. Thưa quý vị, cái đẹp của lời Chúa là như vậy. Chúng ta được an toàn bởi vì Chúa chẳng những là bức bình phong chiến đấu cho mình, nhưng Chúa đồng thời cũng là bạn đồng hành ở bên cạnh mình. Đó chính là Chúa Thánh Linh mà chúng ta đã học nhiều lần. Parakletos, người bạn đồng hành của chúng ta. Tôi chẳng hề bị rung động. Gặp khó khăn thì Chúa ở đâu? Chúa đứng trước. Khi an bình thì Chúa ở đâu? Chúa bên cạnh. Thưa quý vị, đó là ơn phước của Chúa, của người tin Chúa. Quý vị có thấy đó là ơn phước không? Có ai được như vậy không? Ước mong rằng mỗi chúng ta là con cái của Chúa thật sự có được kinh nghiệm này. Bây giờ nói đến ơn phước tương lai của người tin Chúa trong câu 9 cho đến câu thứ 11. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Ơn phước tương lai của người tin Chúa cũng có ba điều. Thứ nhất là được sống lại. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Vua David nói bởi cớ ấy nghĩa là vì tất cả những điều trên, những điều mà chúng ta học từ nãy tới giờ đó, bởi cớ những cái lý do đó, ông không còn gì phải lo lắng nữa, có chết cũng không sợ. Bởi vì ông nói rằng bởi cái lòng tôi vui vẻ, linh tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Bởi vì ông không sợ chết. Vua David tin ra sự sống lại. Và thưa quý vị, đây là cái điều tuyệt diệu của Kinh Thánh. Vua David viết Thi Thiên 16 hàng ngàn năm trước. Và trong ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì sứ đồ Phi-e-rơ đã trích đúng những câu này trong Thi Thiên thứ 16 để nói về Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ sau khi được đầy dạy Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần, ông giảng như thế này. Câu 1 sứ đồ đoạn 2 câu 24. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người, tức là Chúa Giê-xu, sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Phi-e-rơ giảng. Và bằng chứng của điều này là gì? Ông trích Thi Thiên 16. Bởi chưng David có nói về người rằng, vua David có nói về Chúa Giê-xu rằng, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi ở nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Có vị thế không? Phi-e-rơ trích lại Thi Thiên 16 và nói đã ứng nghiệm trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Chúng ta không có thời giờ để đi vào chi tiết ở đây. Nhưng lời này chẳng những ứng nghiệm cho Chúa Giê-xu nhưng mà cũng ứng nghiệm cho mỗi chúng ta nữa. Quý vị và tôi tin vào sự sống lại. Quý vị có tin rằng Chúa sẽ không bỏ linh hồn chúng ta trong âm phủ không? Khi chúng ta có người thân yêu về với Chúa, chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta có hy vọng. Buồn vì xa cách người thân, nhưng chúng ta có hy vọng gặp lại người thân yêu của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta tin có sự sống lại, thì đức tin của chúng ta sẽ không có gì lý do. Nếu chúng ta không tin sự sống lại, thì đức tin của chúng ta không có gì lý do gì để tồn tại cả. Lúc nãy trong bài hát chúng ta nghe. And when I reach my final day, he will not leave me in the grave, but I will rise, he will call me home. The Lord is my salvation. Cảm ơn Chúa về bài hát. Nói lên cái chân lý chúng ta đọc ở trong bài tín điều các sứ đồ mỗi tháng. Tôi tin sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Và Kinh Thánh xác nhận cho chúng ta điều đó. Ơn phước tương lai của người tin Chúa trước hết là được sống lại. Thứ nhì là biết rõ con đường tương lai. Biết rõ con đường tương lai. Câu 11 nói rằng Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. He will show us. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết đâu là con đường sự sống. Chúng ta vừa hát bài hát xin cho con đi đường Ngài. Chúa chỉ cho mình có đi theo hay là không. Con đường sự sống là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Sự sống có ý nghĩa. Chúa hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta biết thế nào là sống thật ở trên trần gian này. Chúng ta có để cho Chúa hướng dẫn không? Chúa Giê-xu phán rằng ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Chúa chỉ là Chúa hướng dẫn, Chúa cho chúng ta biết thế nào là sống sung mãn và chúng ta có đi theo hay là không. Và hạnh phúc thứ ba của người tin Chúa trong tương lai là hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Một lần nữa chúng ta thấy trước mặt và bên cạnh. Trước mặt và bên cạnh. Trước mặt có gì? Trước mặt có sự khoái lạc. Bên cạnh có gì? Có sự vui mừng. Và chúng ta tìm được ở đâu? Tìm được ở trong Chúa. Có lẽ quý vị đồng ý là lời Chúa nó đúng, rất là hay. Quý vị nói rằng, mục sư ơi, mà tại sao đời sống tôi vẫn đầy những bất hạnh? Không thấy phước đâu hết. Tôi xin thưa với quý vị ba điều sau đây. Thứ nhất, đây là kinh nghiệm thật của vua David. Không phải là vua David, ông tưởng tượng mà ông viết ra những điều này. Tất cả chúng ta đều biết ông David là một cái cuộc đời rất là khổ, không ai khổ mà ông David được. Khi bắt đầu được sức dầu làm vua là bị Saul rượt đuổi, muốn chết luôn. Cả cuộc đời của ông là cuộc đời của một người chạy trốn. Ông làm vua nhưng mà chưa có một người nào khổ bằng David, bị kẻ thù rượt đuổi, bị con làm phản, bị đủ mọi chuyện trong đời. Mà ông nói gì? Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đây không phải là lý thuyết, nhưng đây là kinh nghiệm thật sự đã xảy cho ông David khi ông đối diện với những khổ nạn ở trần gian này. Và đây cũng phải là kinh nghiệm của chúng ta. Thứ nhì, đây là điều đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu, như tôi đã nói. Kinh Thánh Tân Ước ghi lại những điều trong Thi Thiên 16 đã ứng nghiệm từng lời từng chữ. Nếu đây là những lời đã ứng nghiệm từng lời từng chữ ở trong Chúa Giê-xu thì nó cũng sẽ ứng nghiệm từng lời từng chữ trong cuộc đời của chúng ta. Thứ ba, đây là kinh nghiệm của quý vị và tôi và bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa. Câu quan trọng là câu 1 và câu 2. Chúng ta cùng đọc chung với nhau hai câu này. Thi Thiên 16 câu 1 và câu 2. Đức Chúa Trời ơi,
xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương nóng mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì cả.
Quý vị có nói được như vậy không? Chúa xin phù hộ con, xin chăm sóc con. Ngoài Chúa ra, con không tìm kiếm một điều nào khác nữa. Căn bản là ở đây thưa quý vị. Hãy đến với Chúa, hãy thưa với Chúa rồi này, hãy thật lòng, đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn. Chúng ta biết rằng tất cả các thi thiên trong Kinh Thánh là những bài thơ, có vần, có điệu trong tiếng Hy Mã. Khi dịch sang tiếng Việt thì những cái vần điệu đó không còn. Nhưng người dịch cũng đã dịch rất là sát và rất là hay. Để có thể ngâm nga cái bài thơ này, tôi đã tạm ghép lại vần điệu của Thiên thứ 16 ở mặt sau của tờ giảng bài. Chúng ta cùng mở ra, chúng ta ôn lại bài học hôm nay với bài thơ Thi Thiên 16 này. Chúa tôi hỡi, xin Ngài luôn phù hộ. Tâm hồn này nương Chúa mãi không thôi. Tôi đã nói, Ngài chính là cứu Chúa, ngoài Ngài ra không phước khác cho tôi. Thánh nhân hỡi, tôi yêu người biết mấy, kìa nỗi buồn kẻ giữ mãi thêm lên, môi miệng này tôi sẽ chẳng xưng tên hay hiến tế trên bàn thờ ngoại giáo. Thiên Chúa hỡi, Ngài là phần cơ nghiệp giữ gìn luôn tài sản của đời tôi. Tôi may mắn ở trong nơi tốt đẹp, Chúa ở gần, còn đâu nữa đơn côi. Lòng ca ngợi và Ngài luôn khuyên bảo, đêm tối về tâm trí chỉ dạy tôi. Mãi mãi Chúa Trời đứng ngay trước mặt, bên cạnh đây Ngài giúp sức tôi rồi. Tâm vui vẻ, linh hồn tôi mừng rỡ, thân xác này sẽ mãi mãi nghỉ an. Chúa nào bỏ linh hồn để âm phủ, xương thịt này sẽ chẳng thấy nát tan. Chúa chỉ cho tôi con đường sự sống, trước mặt Ngài ôi hạnh phúc vô song, bên cạnh Chúa ngập tràn bao khoái lạc. Tâm hồn này sống với Chúa muôn năm. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng với Chúa để cầu nguyện.